Chương 6: Hỏi và đáp. Nội dung dưới đây được ghi lại từ phần hỏi và đáp trực tiếp với John và Lisa Bevere. Phần này có trong phần audio và video trong loạt bài dạy của The Messenger Series. Về đề tài Đức Thánh Linh, phần dẫn nhập.
Anh nói rằng một số hội thánh đã quá tập trung vào việc tạo ra bầu không khí, đến nỗi họ bỏ qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nhiều hội thánh muốn biết cách nào để mời sự hiện diện của Thánh Linh trở lại mà không làm cho buổi nhóm lạ đời hay kéo dài không cần thiết. Họ có thể làm như thế nào?
Đơn giản là hãy cầu xin Chúa. Như tôi đã nói trước, Đức Thánh Linh là một đấng lịch sự. Ngài để cho chúng ta chủ động. Nhiều lần khi tôi đang giảng trong các hội thánh và người ta tiến lên phía trước để tiếp nhận Chúa, tôi hay nói, Đức Thánh Linh ơi, xin hãy đụng chạm họ. Chỉ mất vài phút thì sự hiện diện của Ngài bày tỏ và tất cả mọi người trong hội thánh bật khóc. Tôi luôn thích điều đó, bởi vì Kinh Thánh nói về việc nếm biết ân tứ của thiên đàng trong Hebrew đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 6. Và tôi thấy tín đồ ít sa ngã hơn nếu họ đã nếm biết ân tứ của thiên đàng, sự bày tỏ về sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Một lần nọ, tôi nhóm trong một hội thánh lớn. Hội thánh này đã không còn giữ hình thức nhóm lại theo kiểu của các hội thánh ngũ tuần truyền thống. Một trong những buổi nhóm này, Thánh Linh đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Người ta bật khóc trong nhà thờ. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời rất là thực hữu. Chúa nói với tôi, giờ là lúc bảo họ dâng lời tạ ơn và ngợi khen Chúa. Tôi đã làm theo và sau đó kết thúc buổi nhóm. Sau đó, vị mục sư nói, chà, tôi tự nhủ hội thánh lại phải nhóm thêm một giờ nữa. Hội thánh sẽ chứng kiến nhiều điều kỳ lạ xảy ra như trước đây. Ông nói tiếp, tôi thích cách Chúa dẫn dắt ông. Khi anh nói Chúa đã làm xong công việc của Ngài, thực sự tôi cũng cảm thấy vậy. Quả là Ngài đã hoàn thành mục đích của Ngài. Đó là lúc anh nói, chúng ta hãy kết thúc buổi nhóm. Tôi đã thấy Thánh Linh Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện trong 2 phút và tác động đến tín hữu rất sâu xa.
John và tôi gần đây đã nói chuyện với nhau về điều này. Đôi khi chúng ta chỉ có 30 phút để giảng trong một buổi nhóm. Nhưng sự thật thì hội thánh nghe chúng tôi giảng đến 35 phút và thay vì giảng 35 phút.
Giảng 30 phút.
Hãy để cho Đức Thánh Linh có khoảng lặng giữa sứ điệp của bạn. Hãy để Đức Thánh Linh thật sự có chỗ để thực hiện ý muốn của Ngài. Đôi khi người diễn giả cố gắng giảng quá nhiều vấn đề nên họ quên mất để cho Đức Thánh Linh hành động. Và câu hỏi tiếp theo, anh đã chia sẻ rất nhiều về ý nghĩa thế nào được Đức Thánh Linh đầy dẫy. Nhưng còn khi Ngài ngăn cấm chúng ta thì sao? Điều đó anh có thể miêu tả thế nào?
Sách Côlôse hướng dẫn chúng ta, hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh chị em, xem trong Côlôse đoạn 3 câu 15. Sau đó Roma trong chương 8 thì nói, vì ai được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn đều là con của Đức Chúa Trời, đó là câu 14. Chữ con trong câu này nói cả về con trai và con gái là chữ huos. Trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là con trưởng thành. Không phải cơ đốc nhân nào cũng đều được Thánh Linh dẫn dắt. Nhiều người bị cảm xúc, lý trí hay hoàn cảnh dẫn dắt. Chúa nói rằng con trai và con gái trưởng thành đều được Thánh Linh dẫn dắt. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta như thế nào? Ngài làm chứng với tâm linh chúng ta trong câu 16. Hay nói cách khác, giả sử tôi muốn đến một thành phố nọ và tôi cảm thấy bị dây dứt khó chịu trong
chuyện
tâm linh.
Chuyện đó đã xảy ra chưa? Rằng anh thực sự để đến nơi nào đó mà đáng lẽ anh không nên đi. Và kết quả là gì?
Đúng vậy. Kết quả là như vậy. Tôi sẽ không tái phạm nữa. Đó là một thảm họa. Tôi đã học được rằng nếu tôi bị ngăn trở như vậy, tôi cần dừng lại. Tôi rơi vào một hoàn cảnh đó và tôi đã đồng ý giảng cho một buổi nhóm, nhưng sau đó cảm thấy như thể Chúa không muốn tôi đi, nhưng tôi đã lỡ hứa rồi. Tôi nói, Chúa ơi, lời Ngài nói rằng con phải là người nếu có hứa nguyện thì dù tổn hại vẫn không thay đổi. Con phải giảng cho buổi nhóm này. Con cần Ngài bảo vệ con. Chúa không quở tôi về điều đó, nhưng chuyến đi hầu việc Chúa lúc đó không được phước lắm. Nhưng tôi cảm nhận sự bảo vệ của Ngài. Nhưng tốt hơn hết là trước tiên tôi phải nhận ra sự cản trở đó. Đừng làm điều đó. Ngài không muốn đi đến đó. Thật là diệu kỳ. Bạn có thể nhận ra sự cản trở đó. Nó rất rõ ràng. Khi bạn càng theo Chúa lâu, thì bạn càng nhạy bén với sự
anh
ngăn trở đó.
Anh nói về tiến sĩ Chu và những điều kỳ diệu mà ông đã làm. Ông ta được đầy dẫy Thánh Linh bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi cũng biết rằng một trong những chìa khóa mà nhiều người không hiểu đó là tiến sĩ Chu nói không với nhiều thứ khác để ông có thể giữ thì giờ với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ phán không với chúng ta với những điều tự nhiên để Ngài có thể làm những điều siêu nhiên trong cuộc đời chúng ta.
Bạn để ý trong sách Công vụ, họ được đầy dẫy Thánh Linh ở chương 2, nhưng sau đó Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh khi giảng cho những người quản lý trong Công vụ đoạn 4 câu số 8. Và những tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh trong Công vụ đoạn 4 câu 31, được đầy dẫy Thánh Linh không phải là sự kiện chỉ xảy ra một lần. Chúa phán, đừng say rượu, nhưng hãy liên tục đầy dẫy Thánh Linh, xem trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 18. Không phải là chúng ta bị rò rỉ, mà là chúng ta muốn được bảo hòa Thánh Linh liên tục. Có những lúc trong hôn nhân chúng tôi tràn ngập bởi vì tình yêu dành cho nhau, rồi cũng có những lúc chúng tôi xa nhau và chúng tôi phải được ngập tràn trở lại.
Anh phải chú ý làm điều đó.
Đúng rồi, phải chủ động để làm. Nên phải duy trì sự đầy dẫy. Được đầy dẫy Thánh Linh là một việc liên tục, và khi bạn được đầy dẫy Thánh Linh, nó sẽ bày tỏ qua những bài thi thiên, thánh ca và bài hát thiêng liêng. Xem trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 cho đến 20, bạn sẽ thấy mình cứ ca hát luôn. Tuần này tôi đã hát rất nhiều.
Tắt tivi đi.
Đúng rồi, tắt tivi đi.
Hãy hạn chế những điều nào làm bạn kiệt quệ. Và câu hỏi tiếp theo, có phải tất cả tín hữu đều có thể vận hành trong các ân tứ thuộc linh hay chỉ có người hầu việc Chúa thôi?
Tôi tin mọi tín hữu đều có khả năng vận hành trong bất cứ ân tứ thuộc linh nào. Nếu ai đó cần một phép lạ lớn lao, thì ân tứ làm các phép lạ có thể đến bất cứ tín hữu nào. Đức Chúa Trời cũng đặt các ân tứ cụ thể trong đời sống của một số người, và những ân tứ này vận hành bất cứ nơi nào họ đi. Lisa và tôi biết một người có ân tứ chữa bệnh, và ân tứ này cho phép ông giúp đỡ chữa lành, đặc biệt là bệnh tim. Người gặp vấn đề về tim từ khắp nơi trên nước Mỹ đến các buổi nhóm của ông, và họ được chữa lành. Ân tứ chữa lành trong đời sống ông giúp ông hoàn thành chức vụ mà ông được kêu gọi. Tôi cũng nghĩ về một người bạn khác. Anh có người con trai bị chết chìm trong cái bồn tắm. Cháu bị điện giật và chết sau 45 phút. Bạn tôi nói, Mục sư Jones ơi, tôi đã cầu nguyện 30 phút rồi mà không có điều gì xảy ra cả. Công tác cấp cứu rất là tệ. Sau đó có cái gì đó đập vào đầu tôi. Có ai khác nhìn xuyên qua đôi mắt của tôi, và tôi nói với con trai tôi là con sẽ sống và chẳng chết đâu. Và con trai của anh ta đã sống lại. Anh tin rằng đó là ân tứ đức tin đến trên anh. Ân tứ đức tin là cần thiết vào lúc đó.
Và lúc đó anh này không phải là người hầu vị Chúa.
Anh ấy là một nhân viên cảnh sát.
Anh ấy không phải là người hướng dẫn buổi nhóm.
Anh ta vừa về tới nhà từ buổi nhóm mà lần đầu tiên anh giảng trong đời.
Điều tôi muốn nói rõ là
các tín hữu, bất cứ tín hữu nào,
bất cứ tín hữu nào được đầy dẫy Thánh Linh bất cứ lúc nào trong cuộc đời của họ.
Bạn không cần chờ đợi để có ân tứ chữa lành. Chúa Giê-xu phán, những dấu lạ này sẽ theo sau kẻ tin trong danh ta. Họ sẽ đặt tay trên kẻ đau. Xem trong Mác đoạn 16 câu 17-18. Điều này đề cập đến việc bạn cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin để chữa lành cho ai đó. Chúa sẽ tôn trọng điều đó bởi vì Ngài tôn trọng lời của Ngài.
Bạn không cần phải chờ đợi cho đến khi mục sư đặt tay trên bạn tại nhà thờ. Bạn không cần chờ đợi đến khi bạn gặp ai đó ngay cổng nhà thờ. Bạn có thể đem quyền năng của Đức Chúa Trời, lời hứa của Chúa vào thế giới thực mỗi ngày. Và nếu bạn cảm thấy được Thánh Linh dẫn dắt để nói với ai đó hay đụng chạm ai đó, cầu nguyện cho ai đó hay dâng hiến cho ai đó, như có lẽ chúng ta nên bắt đầu dâng hiến rời rộng hơn. Những điều này thì tuyệt thôi, chúng ta có thể làm được điều đó.
Và đó là một trong số các ân tứ dâng hiến rời rộng.
Chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh đến để khải thị Chúa Giê-xu. Nên khi chúng ta nói về những sự bày tỏ, chúng ta đã thấy trong vài thập kỷ qua, nào là lắc lư, bật cười, lăn trên sàn nhà và ngã xuống, những điều này khải thị Chúa Giê-xu như thế nào?
Kinh Thánh nói về những dấu kỳ khác thường, nhưng thường nó chỉ tạm thời thôi. Có lúc các dấu kỳ và điều phi thường sẽ xảy ra và nó thu hút sự chú ý của người ta và chỉ cho họ về Chúa Giê-xu. Điều mà tôi thấy cực kỳ khó chịu đó là khi người ta quá tập trung vào những sự bày tỏ hơn là tập trung vào đấng bày tỏ. Một lần nọ khi tôi ở Singapore, một nhà truyền giảng chữa lành đến hội thánh nơi tôi đang giảng. Ông có một ân tứ được bày tỏ bằng cách là người ta cười một cách cuồng loạn. Trong buổi nhóm của chúng tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa sắp sửa đổ xuống trong hội thánh lớn đó. Thình lình, người ta bắt đầu cười, giống như ai cũng bắt chước cười theo. Đó là một cách tôi cảm nhận trong tâm linh.
Tôi nói, hãy dừng lại, quý vị đã dậm chân ở dấu lạ. Quý vị không bước theo thánh linh của Chúa. Đó không phải là điều Ngài sắp làm tại đây. Ngài sắp đụng chạm mọi người cách sâu nhiệm với sự kính sợ Chúa. Bây giờ, chúng ta sẽ hy vọng rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời quay trở lại và bày tỏ. Sau đó tôi mời họ cầu nguyện lại. Thánh Linh Đức Chúa Trời bước vào và mọi người trong tòa nhà bắt đầu than khóc. Những gì xảy ra trong hội thánh này trở thành một thảm họa vì tín đồ hầu như bắt đầu phô trương những dấu lạ này. Vợ chồng sẽ không thể hiện sự thân mật ngay trước mặt mọi người. Cũng vậy, nhiều người muốn phô trương sự thân mật Chúa ban cho họ, rồi họ lại rêu rao, hãy xem kìa, chúng tôi là những người thuộc linh. Tôi thấy rằng càng biết Đức Thánh Linh, tôi càng muốn bảo vệ Ngài, các ân tứ, khả năng và quyền năng của Ngài, theo một cách tôn trọng và kính trọng, không phải là dập tắt Ngài. Kinh Thánh nói về việc dập tắt Thánh Linh trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 19 đến câu 21. Việc dập tắt Đức Thánh Linh xảy ra khi bạn dập tắt quyền năng và các ân tứ của Ngài. Đừng làm điều đó, hãy tôn trọng Ngài. Đừng bày tỏ Ngài như thể Ngài là một ảnh hưởng hay sức mạnh rẻ mạt. Câu hỏi tiếp theo. Tôi muốn nói rằng, chúng ta xin và mời Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn. Tôi thấy Đức Thánh Linh đôi khi sẽ làm việc theo một cách thức hay một thời điểm không thuận tiện. Nhưng Ngài không bao giờ ép buộc, không bao giờ áp đặt, không bao giờ làm chúng ta bực mình. Công việc của Ngài sẽ không bao giờ thu hút sự chú ý vào con người, mà sẽ thu hút sự chú ý vào Đức Chúa Trời, và thường thì phải có một bầu không khí sự hiện diện của Thánh Linh. Gần đây, tôi có gặp một nhóm tín hữu đến từ mọi giáo phái khác nhau. Tôi nghe một số người trong số họ chế nhạo những sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, mà tôi tin rằng điều đó là thật, và họ cứ hy vọng rằng Chúa sẽ tiếp tục chúc phước như Ngài đã từng chúc phước cho họ trước đây. Hình thức nhóm lại thì vẫn như cũ, nhưng nội dung thì đã không còn nữa vì nhóm tín hữu này chế nhạo ân tứ của Thánh Linh. Chúng ta không được chế nhạo bất kỳ một sự bày tỏ nào của Chúa. Chúng ta khao khát mọi sự mà Đức Thánh Linh có, nhưng chúng ta khao khát bởi đức tin. Chúng ta muốn sự bày tỏ phải trong trật tự và chúng ta muốn sự bày tỏ phải kèm theo sự hiện diện của Chúa. Và một câu hỏi khác, có thể nào một người thực sự cảm nhận là họ có bình an về một điều gì đó nhưng điều đó lại không đến từ Chúa không?
Đúng vậy, chắc chắn rồi. Nếu bạn xem trong Ê-xê-chiên chương 14, Chúa nói về những người đến với Ngài mà mang theo các hình tượng trong lòng. Vậy hình tượng là gì? Hình tượng của Tân Ước, đó là sự tham lam. Xem trong Cô-lô-se đoạn 3 câu số 5. Khát khao điều gì đó để dùng cho mục đích sai trật. Ngay cả người có hình tượng trong tấm lòng sẽ đến gặp một tiên tri và nói, xin hãy cầu nguyện cho tôi và nói lời Chúa cho tôi. Chúa phán, ta sẽ trả lời kẻ tìm đến vì nó đã thờ quá nhiều hình tượng. Trong Ê-xê-chiên đoạn 14 câu số 4 có chép, khi tôi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cầu xin điều gì đó, tôi phải đảm bảo rằng lòng mình trung lập. Nhưng có những lúc tôi lại không giữ được như vậy. Bởi vì lòng tôi không trung lập, tôi vẫn có sự bình an nhưng không đến từ Chúa và điều đó gây cho tôi rất nhiều đau buồn. Đó là lý do tôi rất vui mừng khi Lisa và tôi ở trong hai thành phố khác nhau trong ngày đầu mà chúng tôi mới hẹn hò. Chúng tôi để 30 ngày cầu nguyện để xem chúng tôi có nên tiến tới trong mối quan hệ hay không. Tôi đã bị cô ấy cuốn hút đến nỗi tôi đã mất khoảng 25 ngày để không cho sự thu hút đó cai trị tôi. Tôi đã đi đến chỗ, trong 30 ngày đó, tôi biết rằng nếu Chúa nói không, tôi vẫn không sao cả. Tôi biết điều đó có nghĩa là Ngài có người nữ khác dành cho tôi và một người nam khác dành cho cô ấy. Một khi tôi đạt đến điểm trung lập đó, thì tôi thật sự bắt đầu nghe tiếng Chúa. Nếu tôi bước vào phòng cầu nguyện và cảm thấy rằng mình không có sự trung lập, tôi phải xử lý nó bằng lời Chúa và sự cầu nguyện. Cho đến khi tôi trung lập, tôi cần phải có khả năng nghe câu trả lời được hay là không được. Bởi vì nếu tôi dựa vào cách này hay cách khác, tôi sẽ có sự bình an giả tạo.
Chúng ta đã rơi vào chuyện này rất nhiều lần trong đời. Chúng ta nghĩ mọi việc sẽ như thế này, thế nọ, thế kia. Và rồi chúng ta nhận ra rằng không có gì xảy ra. Chúng ta phải trở nên như tờ giấy trắng và thưa với Chúa: Chúa ơi, Ngài muốn gì cũng được. Anh nói về sự nhận biết đến từ Đức Thánh Linh khi tôi nghiên cứu để viết cuốn sách Nurture. Tôi tra cứu chữ trực giác. Chữ này gồm hai chữ Latin, in và tuo, kết hợp lại có nghĩa người hướng dẫn bên trong. Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn bên trong của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Chúng ta có thể xem Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 26. Và Ngài bắt đầu dạy dỗ chúng ta. Có những trường hợp trong cuộc sống, tiếp xúc với con người hay hoàn cảnh, khi mà mọi thứ trông có vẻ đúng, nhưng lại cảm thấy không đúng. Anh có thể nói về điều đó không?
Mỗi lần tôi không nghe đấng hướng dẫn từ bên trong, khi mọi sự bên trong tâm linh tôi rối bời mà bên ngoài nhìn thì như suôn sẻ vậy, thì đó là một cái bẫy cho tôi.
Có phải thường anh phản ứng lại lúc đầu, nhưng anh lại lý luận ngược lại không?
Đúng. Thường sự đáp ứng ban đầu là Thánh Linh Đức Chúa Trời. Cùng vấn đề đó cũng phát sinh khi anh không để ý tới lời khuyên của em, Lisa. Để tôi nói điều này cho các ông chồng và bà vợ nghe. Khi Lisa và tôi mới cưới nhau, tôi cầu nguyện khoảng 1 tiếng rưỡi một ngày. Tôi quan sát thấy Lisa cầu nguyện có 10 phút trong phòng tắm à. Có nhiều lần tôi hay nói, Lisa ơi, anh nghĩ chúng ta nên làm điều này. Anh cảm thấy chúng ta nên làm điều kia. Rồi cô ấy nói, em không có thấy gì hết trơn trọi. Và nửa trong số đó thì cô ấy đúng. Tôi rất thất vọng. Một ngày nọ tôi nói, Chúa ơi, sao kỳ vậy? Con cầu nguyện 1 tiếng rưỡi mỗi buổi sáng. Lisa cầu nguyện có 10 phút trong lúc tắm thôi. Thế nhưng cô ấy lại đúng hơn phân nửa những điều mà con cảm thấy. Chúa lại nói với tôi, con hãy vẽ ra một vòng tròn. Nên tôi vẽ ra một cái vòng tròn trên một miếng giấy. Rồi Chúa nói, hãy viết chữ X vào khắp vòng tròn đó. Tôi bắt đầu viết chữ X bên trong quý vị ạ. Và Ngài phán rằng, bây giờ con hãy vẽ một đường thẳng từ trên xuống ngay giữa vòng tròn, cắt đôi nó ra. Tôi vẽ một đường ngay giữa vòng tròn. Rồi tiếp tục Ngài lại nói, con có thấy một nửa chữ X nằm một bên và một nửa còn lại nằm phía bên kia không? John, khi con đọc thân, con trọn vẹn ở trong ta và trong chính con. Nhưng con đã trở nên một thịt với Lisa, nên vòng tròn tượng trưng cho con và Lisa. Con là nửa trái, vợ con là nửa phải. Sau đó Chúa nói, con có biết những dấu X là gì không? Nó tượng trưng cho thông tin mà con cần từ nơi ta để có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Vấn đề là con đưa ra quyết định mà chỉ dựa vào một nửa thông tin mà ta đưa ra. Con cần học cách múc từ vợ con những gì mà ta tỏ bày cho Lisa để con là chủ của gia đình, có thể đưa ra những quyết định với tất cả mọi thông tin. Khi có được sự hiểu biết liên quan đến trực giác, giả dụ nếu tôi cảm thấy có sự ngăn trở lúc đầu nhưng lại bỏ qua, rồi sau đó tôi lại nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cũng có lúc Lisa nói điều này, điều kia, nhưng tôi lại làm ngơ, ngay cả khi tôi biết từ trong sâu xa rằng những lời của cô ấy là đến từ Đức Thánh Linh, bởi vì Thánh Linh làm điều gì? Ngài làm chứng. Lisa cũng nói nhiều điều và chuyện này chỉ xảy ra trong vài năm thôi. Tôi biết những lời đó không nói bởi đức tin, chỉ nói trong sợ hãi, tôi sẽ không làm theo. Nhưng đa số khi Lisa nói thì trong tâm linh tôi biết rằng cô ấy đúng. Nếu tôi bỏ qua lời chứng đó, tôi sẽ là người phải trả giá.
Tôi nghĩ John rất là rời rộng, nhưng tôi muốn mọi người hiểu rằng khi Đức Chúa Trời nói điều gì đó với họ thì họ có thể tin tưởng điều đó. Các nhà nghiên cứu nói rằng tâm linh nhạy bén hơn là những gì chúng ta hiểu được. Khi chúng ta để lý trí xen vào và bắt đầu đoán già, đoán non, chúng ta không phải nghi ngờ bản thân mà chúng ta nghi ngờ Chúa. Khi Chúa bắt đầu nói điều gì đó với chúng ta cần làm theo. Mới đây, tôi có một kinh nghiệm với một nhóm người trên xe buýt và tôi phải nói rằng tôi ghét đi xe buýt. Nhóm của chúng tôi ngồi trên xe buýt tại sân bay trong thời gian rất lâu và một người trong nhóm dường như không thể tìm đường tới chỗ đón tất cả chúng tôi. Chúng tôi cứ gọi cho cô nhưng không thấy cô đâu cả. Cuối cùng, tôi thấy có một người nhảy lên, nhảy xuống và vẫy tay. Người đó đằng xa vì bị taxi cản đường, không đến đúng chỗ đón chúng tôi. Tôi muốn bực mình với cô này, nhưng vừa khi tôi thấy cô, tôi tự nhủ. Mình phải yêu quý cô ấy. Có một sự kết nối tấm lòng ngay tức thì. Ngay khi vừa thấy cô, tôi yêu quý cô ấy và chúng tôi trở nên thân tình nhau từ dạo ấy. Chúa sẽ ban cho bạn những kết nối như thế. Về tự nhiên, không biết tại sao tôi lại cảm thấy thông cho cô ấy, nhưng tôi yêu quý thật. Hôm nay, tôi đã nhận một thư điện tử dài từ cô ấy. Cô ấy nói, tôi hiểu mục sư ngay và việc mục sư cảm thông tôi khiến tôi cảm nhận tình yêu của Chúa trong những lúc cuộc đời tôi rất cô đơn. Những điều như thế đến với chúng ta qua những kết nối tấm lòng, thay vì chúng ta để cho hoàn cảnh điều khiển chúng ta. Có những lúc John nói với tôi, Lisa, anh cảm thấy không bình an về người đó. Tôi đáp, cưng ơi, anh đâu phải là phụ nữ. Anh đâu có hiểu sự việc như em hiểu. Anh cảnh báo tôi như vậy 3-4 lần. Và có những lúc tôi không nghe. Thế là chuyện này cứ trở lại làm tôi khó chịu.
Để tôi nói điều này. Trong công vụ đoạn 15, Phaolô và Barnaba đối diện với sự tranh cãi về việc liệu những tín hữu ngoại bang có phải làm theo luật pháp của Môi-se hay không. Hội thánh gửi đến cho Jerusalem để gặp các sứ đồ và trưởng lão. Tại sao Barnaba và Phaolô không tự mình đưa ra quyết định? Tại sao họ phải đi xuống Jerusalem và nhóm họp với tất cả những người khác? Bởi vì quyền năng và sự hướng dẫn kèm theo sự hiệp một. Vì lý do này, người chồng và người vợ nên làm mọi việc theo sức của mình để giữ sự hiệp một. Tình trạng hiệp một khiến chúng ta có thể nhận ra câu trả lời rõ ràng từ Đức Chúa Trời.
Đâu là sự khác biệt giữa các ân tứ của Đức Thánh Linh và bông trái của Thánh Linh?
Ân tứ của Thánh Linh là điều Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống của một ai đó. Nó không cần được vun đắp hay phát triển. Ân tứ tự động vận hành. Điều duy nhất cần được phát huy là cách người nhận ân tứ đó vận hành ân tứ mà mình đã nhận. Ngược lại, bông trái của Thánh Linh thì cần được vun đắp. Cho nên, các ân tứ thì được ban cho, bông trái thì cần được vun đắp. Bông trái của Đức Thánh Linh là kết quả của một đời sống được Thánh Linh dẫn dắt. Khi bạn bước đi trong Đức Thánh Linh, bông trái được vun đắp đó là việc bạn trở thành người có niềm vui, bình an, kiên nhẫn, tình yêu và lớn lao hơn, xem trong Galati đoạn 5 câu 22 và 23. Tình yêu, niềm vui hay bình an đó sẽ tỏa ra từ trong bạn bởi vì bạn bước đi với Đức Thánh Linh. Bông trái liên quan đến đời sống cá nhân của bạn. Bông trái của Thánh Linh là nền tảng giữ bạn an toàn trong đời sống chức vụ. Các ân tứ của Đức Thánh Linh ngược lại liên quan đến đời sống chức vụ của bạn, và không may nhiều người đã theo đuổi các ân tứ hơn là bông trái. Tôi đã cầu nguyện, Chúa ơi, con không bao giờ muốn các ân tứ Ngài đặt trên cuộc đời con thay thế bông trái mà Ngài đặt để trong con. Tôi cầu nguyện để tôi có thể hoàn tất xuất sắc cuộc đua của mình, bởi vì điều thường xảy ra đó là người ta bắt đầu theo đuổi các ân tứ. Kinh Thánh nói, hãy theo đuổi tình yêu thương và khát khao các ân tứ thuộc linh. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 14 câu số 1. Người ta theo đuổi các ân tứ nhưng lại bỏ qua bông trái, đó là tình yêu thương. Ân tứ không có phẩm chất để mang người ta đi xa hơn và kết cuộc nó có thể tiêu diệt họ. Giu-đa đã đuổi quỷ, đã chữa bệnh, nhưng Giu-đa hiện ở dưới địa ngục. Chúa Giê-xu phán, thà nó đừng sinh ra thì hơn, trong Ma-thi-ơ, đoạn 26 câu 24. Giu-đa có các ân tứ của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống của ông, nhưng rõ ràng ông không có phát huy những bông trái.
Một số người vận hành trong các ân tứ rất quyền năng, thế nhưng bông trái đời sống họ thì hoàn toàn ngược lại.
Chúng ta xem Ba-la-am. Ba-la-am có ân tứ nói tiên tri. Lời tiên tri của ông được ghi trong Kinh Thánh. Lời ông nói ra là lời của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, Chúa bảo dân Israel dùng gươm giết ông vì ông quá gian ác và không chịu vâng lời Chúa. Vua Sao-lơ nổi khùng, ông là một người điên. Có lúc ông đã truy lùng David, người được sức dầu của Chúa để giết David. Do vậy, trong lúc như thế, ông lại nói tiên tri cùng với các tiên tri khác, xem trong Samuel nhất, đoạn 19. Sự thật các ân tứ Thánh Linh vận hành trong đời sống của một người không nhất thiết chỉ ra rằng Chúa ủng hộ họ. Chúa Giêsu phán, ngày đó sẽ có nhiều người nói với ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Bấy giờ ta sẽ đáp lại với chúng, ta không hề biết các ngươi, hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt ta. Xem trong Matthew đoạn 7 câu 22 và 23. Ngày nọ Chúa phán với tôi, con có chú ý thấy là họ không có nói, trong danh Chúa chúng tôi cho kẻ nghèo ăn, trong danh Chúa chúng tôi tới thăm các trại tù sao? Ai làm điều này là vung đắp bông trái Thánh Linh. Sự vung đắp bông trái Thánh Linh là một sự bảo vệ, đặt chúng ta vào địa vị để hoàn thành xuất sắc cuộc đua. Tôi học được điều này lần đầu khi làm việc cho một hội thánh lớn, một trong những hội thánh được biết đến nhiều nhất trên thế giới, những diễn giả nổi tiếng nhất cũng như các diễn giả không ai biết tên tuổi gì cả đã đến thăm hội thánh này. Toàn bộ những người hầu việc Chúa Cơ Đốc không. Công việc của tôi là đón họ ở sân bay và tiếp đãi họ trong suốt thời gian ở hội thánh. Tôi thấy khi những người hầu việc Chúa, không phải là tất cả nha, những người đó bước vào xe, thì bạn cảm nhận như thể Chúa Giêsu đang ngồi cạnh bạn. Họ đứng lên giảng, bạn cảm thấy như Chúa Giêsu đứng lên và giảng. Những người khác cũng đến, và bạn sẽ tự nhủ, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tại sao mình lại cảm thấy dơ bẩn? Tại sao họ nói chuyện quá dâm đảng? Sao họ lại đứng lên bục giảng và người ta được cứu, được chữa lành và được giúp đỡ? Đó không phải là sự cứu rỗi hay chữa lành giả tạo. Đó là quyền năng của Thánh Linh. Tôi nghĩ, Chúa ơi, con không hiểu điều này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ có thể hành động với con như vậy mà lại bước lên bục giảng và chứng kiến người ta được cứu, được chữa lành? Đó là lúc Chúa chỉ cho tôi rằng Giuđa đã công bố về vương quốc, đuổi quỷ, chữa bệnh và làm phép lạ. Thế nhưng Giuđa hiện ở dưới địa ngục. Ba-la-am đã nói tiên tri, nhưng Chúa để cho ông chết bởi gươm. Sau-lơ đã nói tiên tri, nhưng kết cục của ông không tốt đẹp gì. Chúa nói với tôi, sự sức giàu của Đức Chúa Trời, các ân tứ của Chúa làm việc trong đời sống của một người, không nhất thiết chỉ ra rằng Chúa ủng hộ họ. Bạn sẽ biết họ qua bông trái của họ, xem trong Matthew đoạn 7 câu 16.
Rốt cuộc, anh nói ân tứ là điều đến trên đời sống của một người, còn bông trái là điều được phát triển bên trong đời sống họ. Bản tính bên trong phải không?
Đúng rồi, đó là một cách diễn tả tuyệt vời.
Anh nói về việc Thánh Linh dẫn dắt bởi sự bình an bên trong, và anh cũng nói về việc cảm nhận sự ngăn trở, cảm giác dây dứt và khó chịu khi Đức Thánh Linh cấm cản anh. Nhưng một số người thách thức chuyện Chúa vẫn còn phán với chúng ta ngày nay. Có thể họ tin là Chúa chỉ phán qua Kinh Thánh. Anh có tin ngày nay Chúa vẫn còn phán và Ngài chỉ phán những gì hợp lời Ngài?
Trước hết, Phaolô nói với hội thánh Corinto, anh chị em đã bị lôi cuốn và dẫn dụ thờ lại những thần tượng câm, là thần tượng không biết nói. Xem trong Corinto nhất đoạn 12 câu số 2. Chữ câm bây giờ với chúng ta có nghĩa là những thần tượng ngu dốt, đúng không? Ý nghĩa thật sự của chữ câm trong bối cảnh này là câm. Nói cách khác, các thần mà người Corinto phục vụ không thể nói chuyện. Phaolô nói, sự khác biệt là Đức Chúa Trời của chúng ta thì nói, và Ngài nói cách rõ ràng. Chúa phán như thế nào? Tân ước cho thấy nhiều cách khác nhau mà Chúa phán với chúng ta. Đầu tiên đó là lời chứng bên trong, cảm giác bình an. Đó là cách số một mà Ngài phán với chúng ta.
Thường là qua lời Ngài.
Không, lời Ngài luôn luôn khế hiệp với sự làm chứng trong lòng. Nếu bạn có sự bình an mà không phù hợp với lời Chúa thì bạn đừng có nghe. Rõ ràng là bạn có động cơ sai lầm trong tấm lòng rồi. Đầu tiên, phải trở về trạng thái trung lập. Lời Chúa có thẩm quyền tuyệt đối.
Lời Chúa phải luôn là nền tảng và nội dung.
Đúng, đúng như vậy. Sự làm chứng bên trong là số một. Số hai, đó là tiếng nói nhỏ nhẹ mà Kinh Thánh nói đến. Chúa Giêsu phán, chiên ta biết tiếng ta, xem trong Giăng đoạn 10 câu 27. Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói những gì Ngài nghe Chúa Giêsu nói, và đó là tiếng nói nhỏ nhẹ. Một số người đã bị trói buộc bởi vì họ bắt đầu đi theo những tiếng nói mà không có bất cứ sự xác chứng bên trong nào. Bất cứ lúc nào chúng ta nghe tiếng nói của Chúa thì có sự làm chứng kèm theo, và cả hai đều khế hiệp với lời Chúa. Chúng ta xây dựng một nền tảng ở đây: lời Chúa, lời chứng và tiếng nói trong lòng. Khi bạn nghe lời mà không có sự xác chứng thì bạn đừng nghe tiếng nói đó. Tôi đã có mặt tại các buổi nhóm, ở đó người ta nói tiên tri cho tôi, nhưng tôi không kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không có sự làm chứng bên trong, tôi không để ý vào lời họ nói. Cách tiếp theo mà Tân Ước nói rằng Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua những giấc mơ. Công vụ đoạn 16 kể lại chi tiết câu chuyện Phao-lô có một giấc mơ. Một người Macedoan đến với Phao-lô trong giấc mơ mà nói, hãy đến giúp chúng tôi. Đức Thánh Linh dùng giấc mơ để nói với Phao-lô, hãy đi qua Macedoan. Đức Chúa Trời phán với một số người qua những giấc mơ nhiều hơn những người khác. Chúa phán với vợ tôi qua những giấc mơ một cách rất quyền năng. Chúa thường phán với tôi qua sự làm chứng bên trong và qua tiếng nói nhỏ nhẹ. Cách tiếp theo, Kinh Thánh nói về việc Chúa phán với dân sự của Ngài, đó là qua khải tượng. Phao-lô cũng có khải tượng. Khi miêu tả khải tượng, Phao-lô nói, tôi không biết tôi ở trong thân thể hay ở ngoài thân thể. Trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 12, câu số 2. Trong một khải tượng, bạn không biết bạn ở trong hay ở ngoài thân thể, nhưng đúng là bạn có thể nhìn thấy thế giới tâm linh. Khi mục sư của tôi phóng thích tôi và Lisa vào chức vụ năm 1989, ấy là qua một khải tượng. Mục sư bước vào buổi họp với nhân sự và nói, tối qua, tôi có một khải tượng. Cứ như thể tôi đang xem nó trên màn hình TV vậy. Một trong số quý mục sư ở đây sẽ không còn nằm trong đội ngũ nhân sự của chúng ta nữa. Quý vị sẽ đi đây đó và sẽ là một phước hạnh cho hội thánh. Sau đó ông nói, người đó là anh, John Bevere. Chúa đã nói điều tương tự với tôi trong sự cầu nguyện khoảng 8 tháng trước đó, và đó là một sự xác chứng đối với tôi. Cách cuối cùng, Tân Ước nói Đức Chúa Trời phán với chúng ta là qua sự ngất trí. Phi-e-rơ đã kinh nghiệm sự ngất trí trong công vụ đoạn 10. Ngất trí là lúc các giác quan của bạn tạm lắng xuống. Điều này khác với khải tượng, bởi lẽ trong một khải tượng, các giác quan của bạn vẫn không bị ảnh hưởng, bạn vẫn có thể di chuyển. Khi Phao-lô và Giăng lên thiên đàng, tức là họ di chuyển, trong sự ngất trí, bạn thấy điều gì đó và bạn nghe tiếng của Đức Chúa Trời, tất cả những giác quan của bạn tạm lắng xuống. Rồi có người lại nói, thế thì còn việc xin dấu hiệu, thử lúc chiên đó. Thì sao? Xin dấu hiệu là một phương pháp cũ của Cựu Ước nhằm nghe Đức Chúa Trời. Bạn phải lấy tất cả những gì trong Cựu Ước và sàng lọc qua thập tự giá. Thập tự giá sẽ để yên, sửa lại hay xóa bỏ phương pháp trong Cựu Ước. Tôi thấy những trường hợp xin dấu hiệu và sàng lọc qua thập tự giá. Tôi thấy thập tự giá xóa bỏ phương cách này. Kinh Thánh nói, hễ ai được Thánh Linh dẫn dắt, không phải là hễ ai được dấu hiệu bên ngoài dẫn dắt. Xem trong Roma, đoạn 8, câu số 14. Dân chúng trong Cựu Ước không có Đức Thánh Linh ở trong họ, nên Đức Chúa Trời phán với họ qua những dấu hiệu bên ngoài. Bản thân tôi không khích lệ ủng hộ tín hữu trong Tân Ước dùng dấu hiệu để nghe Chúa. Tôi tin, xin dấu hiệu cũng không có vấn đề gì, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn được dẫn dắt bởi lời Chúa và sự làm chứng bên trong. Xin dấu hiệu ở trong lĩnh vực vật lý, và bạn không muốn trở nên thất vọng nếu áp dụng cách này. Chúng ta được kêu gọi sống và bước đi bởi Thánh Linh.
Tôi muốn thêm vào những gì anh nói. Tất cả những câu trả lời này là theo lĩnh vực thuộc linh. Chúng ta cũng có một sự ủy thác rõ ràng rằng nếu mình thấy một người anh chị em có nhu cầu thì đừng đóng lòng mình lại. Xem Giăng nhất đoạn 3 câu 13 đến câu 18. Đôi khi bạn không cần một tiếng nói từ thiên đàng, đôi khi bạn chỉ cần thấy và nghe một nhu cầu. Khi chúng tôi nghe về chuyện các sách vở của chúng tôi được nhiều người tìm đọc, nhiều người xé từng trang và truyền cho nhau để đọc, chúng tôi nói, làm sao chúng ta có thể đóng lòng mình lại được? Chúng tôi chưa hề thấy chuyện này, nhưng khi chúng tôi nghe, chúng tôi trả lời, mình phải ra tay thôi.
Khi tôi nghe chuyện những cô gái bị bán, Chúa không phán với tôi, nhưng tôi nói, Lisa ơi, chúng ta phải giúp đỡ.
Tôi đọc tin này trong một tạp chí. Tôi đã chứng kiến khi tôi đi ra nước ngoài, đôi khi người ta chờ đợi một dấu hiệu hay sự ngất trí, hay thấy khải tượng hay giấc mơ. Trong khi đó, Kinh Thánh nói, nếu các ngươi thấy...
nếu các ngươi thấy anh chị em mình túng thiếu.
Và chúng tôi bắt đầu giúp đỡ những anh chị em đang túng thiếu. Đúng vậy, chúng ta bắt đầu với các cơ đốc nhân. Chúng ta bắt đầu với những người mà chúng ta thấy, những người mà chúng ta thật sự có thể rời chạm, những người có tiếng nói mà chúng ta thật sự có thể nghe và chúng ta không thể chặt dạ được. Tôi thấy rằng mỗi lần chúng ta phản ứng với những gì chúng ta thấy trong lĩnh vực tự nhiên, thì Chúa tin tưởng giao thác cho chúng ta nhiều hơn nữa những điều trong lĩnh vực tâm linh. Bởi vì Ngài phán, ta đã thấy con trung tín với điều này, ta có thể tin tưởng và ban cho con thêm nữa trong lĩnh vực đức tin.
Những câu trả lời thêm của Mục sư Jones.
Câu hỏi: bạn phỉ báng Thánh Linh bằng cách nào?
Trong Matthew đoạn 12 từ câu 22 cho đến câu 33 và Mark đoạn 3 câu 22 cho đến câu 30, cũng như là trong Luca đoạn 12 câu số 10, chúng ta có thể tìm thấy lời của Chúa Giêsu liên quan đến việc phỉ báng Đức Thánh Linh. Trong câu chuyện Matthew và Mark thì bối cảnh được giới thiệu cách rất rõ ràng. Các lãnh đạo tôn giáo buộc tội Chúa Giêsu đuổi quỷ bằng quyền lực của Beelzebul, đó là chúa quỷ. Đó là lúc Chúa Giêsu phán, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ, nhưng lời xúc phạm đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. Matthew đoạn 12 câu 31. Chính vì vậy, phỉ báng Đức Thánh Linh chính là việc nói xấu về Ngài một cách hiển nhiên, đặc biệt là nói về sự bày tỏ của Ngài như thế đó là các công việc của ma quỷ.
Câu hỏi: cầu nguyện với Thánh Linh và hát cho Ngài theo như cách chúng ta làm với Chúa Cha và Chúa Con có đúng Kinh Thánh không?
Đúng vậy, chắc chắn rồi. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời và Ngài được thờ phượng như Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 4 câu 24 nói, Đức Chúa Trời là thần, ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật. Tôi tin bạn nên thờ phượng và ca ngợi Đức Thánh Linh như thể bạn ca ngợi Đức Chúa Trời là Chúa Cha và Chúa Con.
Câu hỏi: làm sao anh biết lời cầu nguyện hay bài hát nào nên dành cho Đức Thánh Linh?
Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài rằng, ta còn nhiều điều nữa muốn nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa nhận lãnh nổi. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì mình đã nghe, và Ngài sẽ báo cho các ngươi biết những việc sẽ xảy đến. Ngài sẽ tôn vinh ta, vì những gì Ngài nhận được về ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi. Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy ta, rồi sau một ít lâu các ngươi lại thấy ta. Ngày ấy, các ngươi sẽ không còn hỏi ta về điều gì nữa. Quả thật, ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi nhân danh ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi. Trong Giăng đoạn 16 từ câu 12 cho đến câu số 14 và câu 16 cũng như câu 23. Chúng ta cầu xin Chúa Cha trong danh và thẩm quyền của Chúa Giêsu. Sau đó chúng ta thông công với Đức Thánh Linh, nghĩa là truyền thông, nói chuyện hay là hỏi đáp. Đây là phần được nói đến trong cả sách này.
Câu hỏi: cầu xin Đức Thánh Linh đến trong buổi nhóm khi mà Ngài là đấng toàn tại thì có đúng Kinh Thánh không?
Kinh Thánh dạy về cả sự toàn tại lẫn sự hiện diện tỏ bày của Ngài. Chúng ta học về sự toàn tại của Chúa từ những lời của David. Con có thể đi đâu để có thể tránh khỏi thần của Ngài? Con sẽ trốn đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó. Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó. Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể, tại đó tay Ngài sẽ dẫn dắt con, tay phải Ngài sẽ nắm lấy con. Thi Thiên đoạn 139 từ câu 7 cho đến câu 10. Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa hay bỏ chúng ta, xem trong Hebrew đoạn 13 câu số 5. Một lần nữa, Đây là sự toàn tại của Ngài. Sự hiện diện của Ngài luôn luôn ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, có sự hiện diện tỏ bày của Đức Chúa Trời. Tỏ bày có nghĩa là đem những điều không thấy ra thấy được. Điều không thể nghe có thể nghe được, hay điều không biết thành ra biết được. Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của Ngài khi Ngài khải thị chính mình Ngài cho các giác quan của chúng ta. Xem trong Giăng đoạn 14 từ câu 19 cho đến câu 24. Tôi tin nếu cầu xin như vậy là đúng Kinh Thánh.
Câu hỏi: tại sao chúng ta lại cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh của Ngài? Chẳng phải Ngài đã làm điều đó rồi sao?
Trong Sa-cha-ri đoạn 10 câu 1 nói: cầu xin Chúa ban cơn mưa cuối mùa. Trong Kinh Thánh, mưa luôn luôn tượng trưng sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh. Tôi tin khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời tuôn đổ Đức Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta đang cầu xin một sự tuôn đổ tươi mới lên các cộng đồng, thành phố và quốc gia. Đây là một sự phóng thích sự hiện diện tỏ bày của Ngài một cách lớn lao hơn. Sự hiện diện đó thêm sức cho chúng ta làm công việc của Ngài và giúp chúng ta gặt hái thêm nhiều linh hồn cho vương quốc Đức Chúa Trời.
Câu hỏi: làm sao tôi có thể phát triển một mối quan hệ sâu nhiệm hơn với Đức Thánh Linh? Làm sao tôi có thể kinh nghiệm hơn nữa sự hiện diện và quyền năng của Ngài?
Bằng cách dành thời gian với Đức Chúa Trời và trong lời Ngài, lời giải thích chi tiết hơn về cách phát triển sự thân mật với Đức Chúa Trời có thể sẽ được tìm thấy trong các chương 2 và chương 3 của sách này.
Câu hỏi: nếu Đức Thánh Linh biết mọi sự, tại sao chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh?
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh được hà hơi của Ngài bởi vì Kinh Thánh có ích lợi cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính để người thuộc về Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16 và câu 17. Đức Thánh Linh sẽ dùng lời thành văn này, chữ Hy Lạp là Logos, để đem lời thành ngôn hay còn gọi là lời Rhema đến với chúng ta. Đức Thánh Linh làm sống lại lời Logos và biến nó thành lời Rhema phán với chúng ta. Nếu chúng ta không dành thời gian trong lời Logos với một tấm lòng mở ra với Đức Thánh Linh, thì lời Rhema rất khó đến với chúng ta. Hội Thánh thầm lặng tại Trung Quốc được đầy dạy Đức Thánh Linh, nhưng trong nhiều năm họ đói khát Kinh Thánh. Họ muốn đọc lời Chúa để Đức Thánh Linh có thể phán với họ qua lời ấy và làm cho lời Logos sống động trong lòng họ. Nên việc bạn đọc Kinh Thánh là điều quan trọng. Lời Chúa và Thánh Linh Đức Chúa Trời cùng làm việc với nhau. Đó là một sự cộng tác. Hãy nhớ rằng, Kinh Thánh chứa đựng những sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là đấng khải thị những sự huyền nhiệm đó cho chúng ta. Nếu bạn đọc một đoạn Kinh Thánh mà không có ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, thì bạn chỉ có thể thấy những gì chữ viết nói qua ngôn ngữ của con người. Nhưng qua Đức Thánh Linh, bạn có thể hiểu ý nghĩa thuộc linh của câu chữ là điều vượt quá sự hiểu biết con người, bởi vì trong Đức Thánh Linh chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là huyền nhiệm vốn được giữ kín mà Đức Chúa Trời đã định trước từ muôn đời cho sự vinh hiển chúng ta. Đó là điều không nhà lãnh đạo nào ở đời này biết được, vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển của chúng ta lên thập tự giá, như có chép rằng: những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời đã tỏ bày những điều ấy cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh dò thấy mọi sự, ngay cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ai biết được những gì trong lòng người, ngoại trừ tâm linh của người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những gì trong lòng Đức Chúa Trời, ngoại trừ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta đã nhận lãnh, không phải linh của thế gian, nhưng Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận biết những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta nói điều ấy không dựa vào lời lẽ khôn ngoan do loài người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Dùng những lời lẽ thuộc linh giải bày những việc thuộc linh. Một người sống theo bản tính tự nhiên sẽ không nhận biết những gì thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì người ấy sẽ cho điều đó là rồ dại. Người không thể biết được những điều đó vì chúng ta phải nhận thức cách thuộc linh. Một người thuộc linh có thể nhận biết mọi sự, còn chính người ấy không ai có thể nhận biết chính xác được. Vì ai biết được tâm trí của Chúa để chỉ bảo Ngài, nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 2, từ câu 7 cho đến câu 16.
Câu hỏi: Hội thánh của tôi khô khan, là một tín hữu, tôi có thể làm gì để Thánh Linh vận hành nhiều hơn trong hội thánh tôi?
Nếu bạn không phải là lãnh đạo trong hội thánh, điều duy nhất bạn có thể làm là cầu nguyện. Đầu tiên, hãy mời Đức Thánh Linh vào đời sống của bạn, để bạn có thể đem sự hiện diện tỏ bày của Ngài vào hội thánh cùng với bạn. Thứ hai, cầu xin Chúa hành động trong tấm lòng của các lãnh đạo của bạn, để họ càng mở ra với sự hiện diện tỏ bày của Đức Thánh Linh. Chương 6. Câu hỏi thảo luận. Nếu bạn đang dùng sách, xin hãy xem video phần 6. Câu hỏi thứ nhất. Mọi tín hữu đều có khả năng vận hành trong các ân tứ thuộc linh. Nếu vận hành trong các ân tứ này bên ngoài bối cảnh chức vụ, thì sẽ như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Khi bạn tin Đức Chúa Trời ban cho bạn sự bình an về một quyết định nào đó, điều gì khiến bạn tin quyết rằng bạn nghe từ nơi Ngài? Câu hỏi thứ ba. Đức Thánh Linh đã bao giờ phán với người phối ngẫu của bạn thay vì phán trực tiếp với bạn? Theo bạn, tại sao Ngài chọn làm theo cách này và làm thế nào để bạn có thể nhận lãnh sự hướng dẫn cho đời sống của bạn? Câu hỏi thứ tư. Khi bạn cần đưa ra những quyết định quan trọng và dường như bạn không thể có sự hướng dẫn, bạn có thể làm gì? Xem trong Châm Ngôn, đoạn 11, câu số 14, đoạn 15 câu 22 và đoạn 24 câu số 6 và trong Roma đoạn 8 câu 26 và 27. Câu hỏi số 5. Bạn có tin là ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn phán với dân sự Ngài hay không? Ngài đã phán với bạn như thế nào? Phần phụ lục. Cách tiếp nhận Chúa. Vì nếu bạn xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận Ngài bằng môi miệng sẽ được cứu. Roma đoạn 10 câu 9 cho đến câu 10. Đức Thánh Linh muốn thông công với bạn bất cứ lúc nào. Ngài khích lệ và trang bị bạn để bạn biết Đức Chúa Trời và mở rộng vương quốc của Ngài. Nhưng bước đầu tiên đi đến một đời sống thân mật với Thánh Linh Đức Chúa Trời, đó là nhận lãnh sự cứu rỗi qua con Ngài, Chúa Giêsu Christ. Qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã mở con đường cho bạn bước vào vương quốc của Ngài như là con trai, con gái rất yêu dấu. Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã cung ứng miễn phí sự sống đời đời và dư dật cho bạn. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Bạn không thể làm gì để nhận hay xứng đáng với tặng phẩm đó. Để nhận tặng phẩm quý giá này, trước hết hãy nhận biết tội lỗi của mình vì đã sống độc lập khỏi đấng tạo hóa của bạn, vì đây là căn nguyên của mọi tội lỗi mà bạn đã phạm. Sự ăn năn này là một phần cốt yếu trong việc nhận sự cứu rỗi. Phi-e-rơ đã nói điều này rõ ràng vào cái ngày 5.000 người được cứu trong sách Công vụ. Vậy anh chị em hãy ăn năn, hãy trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi anh chị em được xóa đi, trong Công vụ đoạn 3 câu 19. Kinh Thánh công bố rằng mỗi chúng ta sinh ra là nô lệ cho tội lỗi. Sự nô lệ này xuất phát từ tội lỗi của Adam. Ông là người đầu tiên phạm sự bất tuân cố ý đó. Sự ăn năn là một lựa chọn ra khỏi việc làm theo bản thân và Satan, là cha nói dối để quay về vâng phục người chủ mới của bạn là Chúa Giêsu Christ, đấng đã phó mạng sống của Ngài cho bạn. Bạn phải để cho Chúa Giêsu có quyền làm Chúa trên cuộc đời của bạn. Để Chúa Giêsu làm Chúa có nghĩa là bạn cho Ngài quyền sở hữu cuộc đời của bạn, bao gồm tâm linh, hồn và thể xác. Tất cả con người của bạn và những gì bạn có, thẩm quyền của Ngài trên đời sống bạn trở nên tuyệt đối. Giây phút bạn thực hiện điều này, thì Đức Chúa Trời giải cứu bạn ra khỏi bóng tối và đem bạn vào ánh sáng và vinh hiển của vương quốc Ngài. Bạn từ sự chết mà bước vào sự sống, bạn trở nên con cái của Ngài. Nếu bạn muốn tiếp nhận sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện những lời này. Lạy Đức Chúa Trời ở trên trời, con nhận biết rằng con là một tội nhân và đã thiếu mất tiêu chuẩn công chính của Ngài. Con đáng nhận sự phán xét đời đời cho tội lỗi của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài không để cho con trong tình trạng này, vì con tin rằng Ngài đã sai Chúa Giêsu, con một yêu quý của Ngài, đấng được sinh ra từ nữ đồng trinh Mary, để chết cho con và gánh sự phán xét của con trên thập tự giá. Con tin Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba và bây giờ ngồi bên hữu Chúa Cha như là Chúa và đấng cứu thế của con. Nên hôm nay con ăn năn về việc độc lập khỏi Ngài và dâng toàn bộ đời sống con cho quyền làm Chúa của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ơi, con xưng nhận Ngài là Chúa, đấng cứu thế của con. Xin hãy bước vào cuộc đời con qua Thánh Linh của Ngài và biến đổi con thành con cái của Chúa. Con từ bỏ những việc của bóng tối mà con đã từng nắm giữ. Và từ ngày nay trở đi, con sẽ không sống cho chính mình nữa, nhưng bởi ân sủng của Ngài, con sẽ sống cho Ngài, đấng đã phó chính mình vì con, để con có thể sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Cuộc đời con bây giờ hoàn toàn ở trong tay Ngài, và theo lời Ngài, con sẽ không bao giờ hổ thẹn.
Xin có lời chào mừng bạn bước vào đại gia đình của Chúa. Tôi khích lệ bạn chia sẻ tin tức phấn khởi này với một tín hữu khác. Điều quan trọng là bạn nên nhóm ở một hội thánh tin Kinh Thánh và liên kết với những người khác, những người có thể khích lệ bạn trong đức tin mới của mình. Bạn có thể tự do liên hệ với chức vụ của chúng tôi để được giúp đỡ và tìm cho bạn một hội thánh tại khu vực của bạn. Hãy vào trang mạng messengerinternational.org. Bạn vừa mới bắt đầu một hành trình thân mật đặc biệt với Đức Chúa Trời Chí Cao. Chúc bạn phát triển tình bạn với Ngài mỗi ngày.